Ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chúa Nhật ngày 12 tháng 6 năm 2011, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 12 tháng 6, Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Giáo huấn số 29, các nghĩa của Thánh Kinh, phần tiếp theo. Có một câu thơ thời Trung Cổ tóm tắt bốn nghĩa ấy như sau. Nghĩa văn tự dạy về biến cố, nghĩa ẩn dụ dạy điều phải tin, nghĩa luân lý dạy điều phải làm, nghĩa dẫn đường dạy điều phải vươn tới. Các nhà chú giải có nhiệm vụ dựa theo những quy tắc đó mà cố gắng hiểu thấu và trình bày ý nghĩa Thánh Kinh cách sâu sắc hơn, ngõ hầu nhờ sự học hỏi có thể gọi là chuẩn bị đó, phán quyết của Hội Thánh được chín chắn. Quả vậy, mọi điều liên hệ đến việc giải thích Thánh Kinh cuối cùng đều phải lệ thuộc vào phán quyết của Hội Thánh, vì Hội Thánh đã nhận từ Thiên Chúa mệnh lệnh và nhiệm vụ gìn giữ và giải thích lời Thiên Chúa. Thánh Augustino đã nói, tôi sẽ không tin tin mừng nếu không có quyền bính của Hội Thánh Công giáo thúc đẩy tôi. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 118 và 119. Lưu ý, sau Chúa Nhật hiện xuống, nến phục sinh được đặt tại giếng rửa tội, để khi rửa tội thì đốt lên và châm nến cho những người lãnh bí tích. Trong lễ nghi an táng, nến phục sinh được đặt gần quan tài để nói lên rằng cái chết của người Kitô hữu là một cuộc vượt qua đích thực. Ngoài mùa phục sinh, không được đặt và đốt nến phục sinh trên cung thánh. Mùa thường niên sau Chúa Nhật hiện xuống. 13 thứ hai, tuần 11 thường niên, Thánh Anton Padova, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Thánh vịnh tuần thứ ba. 14 thứ ba. 15 thứ tư. 16 thứ năm. 17 thứ sáu. 18 thứ bảy. 19 tháng 6, Chúa Nhật thứ 12 thường niên, lễ Chúa Ba Ngôi, lễ trọng. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật. Chúa Nhật, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, năm A, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân.
Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ơn sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay cùng với Hội Thánh chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chúa Thánh Thần là đấng bảo trợ và hướng dẫn cuộc đời mỗi người chúng ta. Xin cho mỗi người biết nghe theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để có thể đạt tới được ơn cứu độ đời đời. Giờ đây, xin Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng ta để xứng đáng cử hành thánh lễ này.
tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi càng. Vì vậy tôi xin được bà Maria trong đời đồng sinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa do tôi trần gian, xin thương do chúng con. Chúa do tôi trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu cân. Chúa ngự bên hiệu Đức Chúa Cha, xin thương do chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cử Thánh Thần đến Thánh Hoa Giáo Hội ngay từ buổi sơ khai và sai đi rao giảng tin mừng cứu độ. Hôm nay mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng con nài xin Chúa tiếp tục công trình Chúa đã thực hiện và tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần cho mọi tín hữu trên khắp cùng thế giới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài Xích Sách Tông Đồ Công Vụ. Khi đến ngày lễ ngũ tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi. Bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu nói tiếng khác nhau tùy theo Thánh Thần ban cho họ nói. Khi ấy, cư ngụ tại Jerusalem có những người Do Thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về. Nghe tiếng ấy phát ra thì đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ, vì mỗi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình. Mọi người đều sửng sốt và bỡ ngỡ nói rằng, nào tất cả những người đang nói đây không phải là người Galilê ư, nhưng tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi? Chúng tôi là người Parthi, Medi, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Tiểu Á, Phrygia, Pamphylia, Ai Cập, Libya cận Cyrene, và người Roma cư ngụ ở đây, là Do Thái và Tòng giáo, là người Creta và Ả Rập. Chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa. Mọi người đều sửng sốt bỡ ngỡ nói với nhau rằng, thế này nghĩa là gì? Nhưng lại có người khác nhạo báng rằng, họ đầy rượu rồi. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa của tôi, Ngài quá ư vĩ đại. Lạy Chúa, thực nhiều thay công cuộc của Ngài, địa cầu đầy dãy loài thụ tạo của Ngài.
Lạy Chúa, xin sai thân thần Chúa lên, và xin căn tâm bộ mặt trai lên.
Ngài rút hơi thở chung đi, chung chết ngay và chung trở về cho bụi của mình. Nếu Ngài gửi hơi thở tới, chung được tạo thành, và Ngài canh tân bộ mặt trái đất.
Lạy Chúa, xin sai thánh thần Chúa lên, và xin canh tân bộ mặt trái đất.
Nguyện vinh quang Chúa còn tới muôn đời, nguyện cho Chúa hân hoan vì công cuộc của Chúa. Ước chi tiếng nói của tôi làm cho Chúa được vui, phần tôi sẽ hân hoan trong Chúa.
Lạy Chúa, xin sai thánh thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trai đất.
Bài chích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, không ai có thể nói Đức Giêsu là Chúa mà lại không do Thánh Thần. Vậy có nhiều thứ ân sủng nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc nhưng chỉ có một Thiên Chúa là đứng làm mọi sự trong mọi người. Sự xuất hiện của Chúa Thánh Thần được ban cho từng người tùy theo lợi ích. Cũng như chỉ có một thân thể, nhưng có nhiều chi thể, mà các chi thể tuy nhiều, nhưng chỉ là một thân thể. Vì Chúa Kitô cũng vậy, vì chân trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể, cho dù là do Thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do, tất cả chúng ta cũng uống một Thánh Thần. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Thần Chúa xuống đây thành thần tín hữu.
Anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội ấy bị cầm lại." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, ngày xưa khi còn nhỏ tôi thường hay xem đá banh, nhưng tôi chẳng hiểu gì hết. Trước hết là tôi không biết đội banh có bao nhiêu cầu thủ. Kế đến là tôi cũng không hiểu tại sao các cầu thủ cứ chạy tới chạy lui, chạy ngược chạy xuôi trên sân cỏ làm gì. Đã nhiều lần tôi cố gắng đếm mà không được, vì các cầu thủ cứ chạy tới chạy lui làm tôi không thể đếm được. Lớn lên một tí, tôi mới biết số lượng cầu thủ của mỗi đội trên sân là 11 người. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu tại sao họ cứ chạy lên chạy xuống, chạy ngang chạy dọc làm cái gì. Và tôi nghĩ có lẽ là họ thích chạy như thế thôi. Họ chạy thế nào là tùy ý họ. Sau này khi lớn lên một tí nữa, tôi lại thấy lâu lâu trên màn hình xuất hiện một người với khuôn mặt trầm tư, suy nghĩ, lúc thì nói chỉ các cầu thủ như thể là người hướng dẫn vậy. Từ đó tôi mới biết người đó là huấn luyện viên. Và khi lớn lên nữa, tôi mới hiểu được vai trò của huấn luyện viên trong các trận đấu. Ông không phải là người thi đấu trên sân cỏ, nhưng là người đưa ra kế hoạch và chiến lược để các cầu thủ thi đấu. Các cầu thủ di chuyển trên sân cỏ không theo ý mình, mà theo sự hướng dẫn của ông. Đội bóng nào không nghe theo huấn luyện viên chắc chắn sẽ thất bại. Cầu thủ nào không vâng lời huấn luyện viên chắc chắn sẽ bị loại. Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, tôi muốn dùng hình ảnh của huấn luyện viên trong các trận đấu banh để diễn tả phần nào về vai trò của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời chúng ta. Qua Thánh Kinh và đặc biệt phụng vụ lời Chúa hôm nay, chúng ta nhận ra Chúa Thánh Thần chính là nguyên lý của sự hợp nhất, là đấng hướng dẫn và bảo vệ cuộc đời mỗi người. Trước hết, Chúa Thánh Thần là nguyên lý của sự hợp nhất. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô nói rất rõ về điều này. Ngài nói, có nhiều thứ ân sủng nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc nhưng chỉ có một Thiên Chúa là đấng làm mọi sự trong mọi người. Điều đó có nghĩa là mỗi người chúng ta dù là giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân, dù là tiến sĩ, cử nhân hay những người thất học, vân vân, chúng ta đều có chung một Thánh Thần. Chính Ngài quy tụ chúng ta lại thành cộng đoàn hội thánh, Ngài làm cho mọi người thuộc mọi sắc tộc, mọi ngôn ngữ và mọi nền văn hóa hiểu được tiếng nói của hội thánh, như sách Tông Đồ Công Vụ đã diễn tả trong bài đọc thứ nhất. Kế đến, Chúa Thánh Thần là đấng hướng dẫn và bảo vệ cuộc đời chúng ta. Trong phúc âm của Thánh Gioan, Chúa Giêsu nói rằng, đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Ngài sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Trong phúc âm theo Thánh Luca, Chúa Giêsu còn khẳng định rằng, khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói. Thánh Thần đó hôm nay Chúa Giêsu đã trao ban cho hội thánh như trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe. Như vậy, thật là hạnh phúc cho chúng ta là những người được Chúa Thánh Thần bảo trợ và hướng dẫn. Vấn đề là chúng ta có nghe theo sự hướng dẫn của Ngài hay không? Như đã nói trên, đội bóng nào không nghe theo huấn luyện viên chắc chắn sẽ thất bại. Cầu thủ nào không vâng lời huấn luyện viên chắc chắn sẽ bị loại trừ. Nếu chúng ta không để Chúa Thánh Thần hướng dẫn đời mình, chắc chắn sẽ không đạt được ơn cứu độ. Vì Chúa Giêsu nói rằng, trong các tội của con cái, loài người đều sẽ được tha, nhưng riêng tội phạm đến Chúa Thánh Thần không bao giờ được tha. Tội phạm đến Chúa Thánh Thần nghĩa là tội cứng đầu, không sống theo sự hướng dẫn của Thiên Chúa mà chỉ theo ý riêng mình. Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, để bảo đảm rằng mình đang sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, chúng ta hãy trung thành sống theo lời Chúa và giáo huấn của Hội Thánh. Trong mỗi hoàn cảnh, lời Chúa luôn hướng dẫn chúng ta cách ứng xử thế nào cho đẹp lòng Ngài và đem lại ơn cứu độ cho bản thân. Chẳng hạn trong đời sống gia đình, Chúa không dạy chúng ta lừa dối vợ, lừa dối chồng đi lăng trạo với những người khác, mà Ngài dạy vợ chồng hãy chung thủy với nhau mãi mãi. Trong đời sống tu trì, Chúa không dạy chúng ta sống ích kỷ an phận trong bốn bức tường, mà Ngài dạy hãy xả thân phục vụ mọi người. Trong đời sống làm ăn, Chúa không dạy chúng ta gian ngoa lươn lẹo để kiếm nhiều tiền, mà Ngài dạy sống chân thật và công bằng. Trong đời sống xã hội, Chúa không dạy chúng ta khiếp nhược hay thỏa hiệp trước những thế lực bạo quyền áp bức người nghèo, mà Ngài dạy hãy can đảm làm chứng cho đức tin và sự thật. Ngài nói rằng đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác mà không giết được linh hồn. Hôm nay mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, xin cho mỗi người chúng ta được Chúa Thánh Thần biến đổi để can đảm làm chứng cho niềm tin, cho sự thật và cho sự công bằng ở trên quê hương mình. Chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho Hội Thánh Việt Nam, cho các đức giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân được thêm sự khôn ngoan can đảm để giáo hội vượt qua được những khó khăn thử thách hiện tại và trở thành cộng đoàn loan báo tin mừng cho muôn dân. Giờ đây kính mời quý ông bà chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thầm bởi Thiên Chúa thầm, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và hệ tư đồ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng Chiên Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan Pôncio Pilato, Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiên, Công Giáo và Thông Truyền. Tôi tin rằng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần, chúng ta được trở nên con cái Thiên Chúa. Vậy giờ đây chúng ta tha thiết dâng những lời nguyện xin.
Xin cho hội thánh, nhờ sức mạnh Chúa Thánh Thần thúc đẩy, trung thành diễn tả khuôn mặt của Đức Kitô phục sinh cho thế gian. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin cho các tổ chức quốc tế biết mưu cầu hòa bình đích thực cho thế giới và liên kết với nhau để xây dựng tình huynh đệ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin cho các bệnh nhân gặp được niềm an ủi nơi Chúa và sự chăm sóc nơi người chung quanh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin cho mọi người tham dự phụng vụ hôm nay được Chúa Thánh Thần ban thêm ân sủng của bí tích rửa tội và thêm sức để được đổi mới không ngừng trong đời sống. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Cha, Cha muốn mọi dân tộc và ngôn ngữ chúc tụng ngợi khen Cha. Xin nhận lời cầu nguyện và ca tụng của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
thấm từng giọt mồ hôi và nước mắt của biết bao người. Dẫu cuộc đời chơi vơi, mong manh một phiên cỏ hoa, nhưng dạt dào ân huệ của Chúa nhưng ngọt ngào dưới tình yêu Chúa.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và miêu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin thực hiện lời hứa của Thánh Tử Giêsu Kitô mà cử Thánh Thần đến giúp chúng con thâu hiểu mầu nhiệm hy lễ và hướng dẫn chúng con tới chân lý vẹn toàn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là kinh ngạc.
Lạy Cha Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Để hoàn thành mầu nhiệm vượt qua, hôm nay Cha rộng ban Thánh Thần cho những người đã được Cha nhận làm nghĩa tứ, nhờ kết hợp với con một Cha, chính trong ngày khai sinh hội thánh. Chúa Thánh Thần đã làm cho hết thầy chư dân nhận biết Thiên Chúa và liên kết mọi ngôn ngữ khác biệt lại để họ tuyên xưng cùng một đức tin. Vì thế, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu lòng tràn ngập niềm vui ngày Chúa sống lại đều mừng rỡ hân hoan, đồng thời cả triều thần thiên quốc hát bài ca chúc tụng vinh danh Cha và không ngừng tung hô rằng:
Thánh, thánh, thánh Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đông ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hoa những cua lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tiếp xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đang hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức nên, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả trăng, nước Cha chỉ đến, vì Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta cùng chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, Đức xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, Đức xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, Đức xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa cứ vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sông, vô về năm tháng đời con, tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tôn đổ dạt dào, một tình yêu vô biên, một tình yêu. Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa đã rộng ban cho giáo hội những hồng ân cao cả là Chúa Thánh Thần và bánh bới trời. Xin bảo toàn ơn Chúa tặng ban, để thần khi Chúa luôn tác động mạnh mẽ trong đời sống chúng con, và bánh bới trời ban sinh lực giúp cho người thế đạt tới ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa là Cha sự sang, đấng đã thương ban Thánh Thần bảo trợ để soi sáng lòng tri các môn đệ, ban cho anh chị em được hưởng phúc lành của Ngài và luôn được tràn đầy ân huệ của cùng một Thánh Thần.
Amen.
Xin ngọn lửa đã xuất hiện cách lạ lùng trên các môn đệ, tẩy sạch tâm hồn anh chị em khỏi mọi sự dữ, và làm cho tâm hồn anh chị em được tràn đầy ánh sáng của ngọn lửa ấy.
Amen.
Xin đấng đã đoái thương kết hợp nhiều ngôn ngữ khác nhau để tuyên xưng một đức tin duy nhất, làm cho anh chị em được kiên vững trong cùng một đức tin, và nhờ đức tin ấy, xin Ngài ban cho anh chị em đi từ cảnh trông đợi đến chỗ được nhìn thấy Chúa nhãn tiền.
Amen.
Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở cùng anh chị em luôn mãi.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Alleluia, alleluia.
Tạ ơn Chúa, alleluia, alleluia.
Ngày vàng lung thành bóng lên đường, đang tiếng gọi của Chúa đến thương. Tin Chúa vẫn ngày đêm thôi thúc, áo ra mi.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Chúa Nhật vừa qua, mùng 5 tháng 6, lễ Chúa Thăng Thiên là ngày thế giới truyền thông xã hội lần thứ 45, được cử hành với chủ đề Sự thật, việc loan báo và đời sống chân chính trong thời đại kỹ thuật số. Ngày hôm đó, Đức Thánh Cha đã đi thăm giáo hội địa phương Croat ở thủ đô Zagreb. Vậy trước hết, một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, kính mời quý vị và các bạn theo dõi vài đoạn trích từ sứ điệp của Đức Thánh Cha cho ngày thế giới truyền thông xã hội. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đã phân tích những điểm tích cực và những rủi ro, những nguy hiểm, cũng như những thái độ cần tránh trong thời đại thông tin kỹ thuật số, đặc biệt là đối với những người sử dụng mạng xã hội. Đức Thánh Cha đã trình bày như sau. anh chị em thân mến, nhân ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 45, tôi muốn chia sẻ một vài suy tư do hiện tượng đặc biệt của thời đại chúng ta ngày nay. Đó là sự phổ biến truyền thông qua mạng Internet. Các kỹ thuật mới không phải chỉ thay đổi cách thức thông truyền mà thôi, nhưng còn đổi thay chính sự truyền thông nữa. Vì thế, có thể khẳng định rằng ta đang đứng trước một biến chuyển rộng lớn về văn hóa. Qua cách thức phổ biến thông tin và kiến thức như thế, đang nảy sinh một cách thức mới để học hỏi và suy tư, với những cơ may chưa từng có để thiết lập các quan hệ và kiến tạo sự hiệp thông. Càng ngày, các phương tiện truyền thông mới mẻ càng áp đặt một loạt những suy tư về ý nghĩa của truyền thông trong thời đại kỹ thuật số. Cũng như mọi thành quả khác do sự tài khéo của con người mang lại, các kỹ thuật mới về truyền thông cũng đòi phải được sử dụng để phục vụ thiện ích toàn diện của con người và toàn nhân loại. Nếu được sử dụng đúng đắn, chúng có thể góp phần thỏa mãn ước muốn về ý nghĩa, sự thật và sự hiệp nhất, vốn là khát vọng sâu xa nhất của con người. Sự phân biệt rõ ràng giữa người tiêu thụ và người sản xuất thông tin được tương đối hóa, và truyền thông không những có nghĩa là trao đổi các dữ kiện, nhưng ngày càng là một sự chia sẻ. Truyền thông được coi trước tiên là một cuộc đối thoại, trao đổi, liên đới và kiến tạo những quan hệ tích cực. Đằng khác, ta gặp phải những giới hạn tiêu biểu của truyền thông kỹ thuật số. Đó là tính chất phiếm diện của sự đối tác, xu hướng chỉ thông truyền một vài phần trong thế giới nội tâm của mình, và nguy cơ rơi vào một kiến tạo hình ảnh bản thân có thể đưa tới sự tự mãn. Trong việc tìm kiếm sự chia sẻ, tìm những tình bạn như thế, người ta đứng trước thách đố là làm sao phải chân thực, trung thực với chính mình, và không chiều theo ảo tưởng kiến tạo một cái tôi công cộng giả tạo của mình. Thử hỏi, ai là tha nhân của tôi trong thế giới mới như thế? Có nguy cơ bớt hiện diện với những người chúng ta gặp gỡ trong đời sống hàng ngày của mình không? Phải chăng có nguy cơ lãng trí hơn vì sự chú ý của chúng ta bị phân tán và bị thu hút vào một thế giới khác với thế giới chúng ta đang sống? Chúng ta có thời giờ để suy nghĩ với tinh thần phê bình về những chọn lựa của mình và nuôi dưỡng những quan hệ nhân bản thực sự, sâu xa và lâu bền hay không? Điều quan trọng là luôn nhớ rằng sự tiếp xúc tiềm thể này không thể và không được phép thay thế những tiếp xúc trực tiếp giữa con người với nhau ở mọi cấp độ trong cuộc sống của chúng ta. Trong thời đại kỹ thuật số, mỗi người được đặt trước điều cần thiết này, là mình phải là một người chân thật và biết suy tư. Khi con người trao đổi tin tức với nhau, thì họ cũng trao đổi bản thân, trao đổi quan điểm của họ về thế giới, những hy vọng và lý tưởng của họ. Vì thế, có một cách thức hiện diện theo tinh thần Kitô cả trong thế giới kỹ thuật số. Lối sống ấy được cụ thể hóa qua sự thông truyền một cách lương thiện và cởi mở, có tinh thần trách nhiệm và tôn trọng tha nhân. Thông truyền tin mừng qua các phương tiện truyền thông mới có nghĩa là không những đưa các nội dung tôn giáo rõ ràng vào trong diễn đàn của các phương tiện khác nhau, nhưng còn làm chứng tá phù hợp với cuộc sống, với căn tính của mình trên mạng, và trong cách thức thông truyền, chọn lựa những sở thích ưu tiên, những phán đoán hoàn toàn phù hợp với tin mừng, cả khi người ta không nói về tin mừng một cách minh nhiên. Vả lại, cả trong thế giới kỹ thuật số, không có sự loan báo một sứ điệp mà không có chứng tá phù hợp từ phía người loan báo. Trong các bối cảnh mới, và với những hình thức diễn tả mới. Một lần nữa, Kỳ Tư Hữu được mời gọi mang lại câu trả lời cho bất kỳ ai hỏi về lý do tại sao họ hy vọng. Trước tiên, chúng ta phải ý thức rằng chân lý mà chúng ta tìm cách chia sẻ không kiếm mốc giá trị từ sự nổi tiếng hoặc từ số lượng sự chú ý mà nó thu hút được. Chúng ta phải phổ biến chân lý trọn vẹn, toàn diện. Chân lý phải trở thành lương thực hàng ngày, chứ không phải chỉ là một sự thu hút nhất thời. Chân lý tin mừng không phải là điều có thể trở thành món hàng tiêu thụ, hoặc một sự vui hưởng hời hợt, nhưng là một hồng ân, đòi phải có sự tự nguyện đáp trả. Chân lý ấy, tuy được công bố trong không gian tiềm thể của các mạng, vẫn luôn đòi phải được thể hiện trong thế giới thực hữu và trong tương quan với những khuôn mặt cụ thể của các anh chị em mà chúng ta chia sẻ cuộc sống hàng ngày. Vì thế, điều cơ bản vẫn luôn là những quan hệ trực tiếp giữa con người với nhau trong việc thông truyền đức tin. Và Đức Thánh Cha kết luận như sau. Vì thế, tôi muốn mời gọi các tín hữu Kitô hãy đoàn kết với nhau trong niềm tín thác và với tinh thần sáng tạo, có ý thức và trách nhiệm trong hệ thống các quan hệ mà kỷ nguyên kỹ thuật số giúp tạo nên. Chúng ta được kêu gọi loan báo niềm tin của chúng ta rằng Đức Kitô là Thiên Chúa, là đấng cứu độ con người và lịch sử, là đấng trong đó tất cả mọi sự đạt đến sự sung mãn. Việc công bố tin mừng đòi một hình thức truyền thông tôn trọng và kín đáo, kích thích tâm hồn và đánh động lương tâm. Một hình thức nhắc nhớ cách thức của Chúa Giêsu phục sinh khi Ngài đồng hành với các môn đệ trên đường làng Emmaus. Họ từ từ được dẫn đến sự hiểu biết mầu nhiệm qua sự kiện Chúa trở nên gần gũi, đối thoại với họ và khéo léo làm nổi bật điều đã có sẵn trong tâm hồn họ. Xét cho cùng, chân lý là Chúa Kitô, chính là câu trả lời trọn vẹn và đích thực cho ước muốn của con người mong được quan hệ hiệp thông và được ý nghĩa. Các tín hữu khi làm chứng về những xác tín sâu xa nhất của mình cũng mang lại một sự đóng góp quý giá để trang mạng không trở thành một dụng cụ thu hẹp con người, không tìm cách lèo lái họ về cảm xúc hoặc không để cho kẻ cường quyền lèo lái ý kiến của người khác. Trái lại, các tín hữu khích lệ tất cả mọi người hãy giữ cho những vấn nạn ngàn đời của con người luôn được sinh động. Vừa rồi là vài trích dẫn sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Quốc tế Truyền thông Xã hội đã được cử hành hôm Chủ nhật vừa qua, mùng 5 tháng 6. Lúc đó Đức Thánh Cha cũng đang viếng thăm tại Zagreb, thủ đô của Cộng hòa Croat, để cùng với giáo hội địa phương cử hành Ngày Gia đình. Vì thế Đức Thánh Cha đã đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với cộng đồng tín hữu tại Zagreb. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Regina Celi, letare, alleluia, quia atque neruisti portare, alleluia, resurrexit sicuritis, alleluia, ora pro nobis eum, alleluia. Et letare Virgo Maria, alleluia. Oremus, Deus, qui per resurrezione Filii Tui Domini Nostri, Iesu Christi, mundum letificare et inviatus is, presta cresumus, ut Deus genitricem Virgine Mariam, per pitio capiamus gaudia vitae, Deundem Christum Dominum Nostrum. Amen. Dominus vobiscum. Et in spiritu. sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.